Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 28 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của các đảng linh hồn về sự phán xét nghiêm thẳng của Thiên Chúa Công Minh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về sự bất lực của con người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, thứ năm hôm nay 28 tháng 11, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn sẽ kết thúc khóa họp toàn thể sau 4 ngày nhóm họp về đề tài. Các thành phần các truyền thống tôn giáo khác nhau trong xã hội dân sự. Tham dự khóa họp dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Jean-Louis Torong, có 7 Hồng Y và hơn 20 giám mục thành viên của Hội đồng. Trong số này có Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục Phú Cường. Ngoài ra còn có một số chuyên gia cố vấn. Chủ đề khóa họp được cứu xét một cách tổng quát với một suy tư của Đức ông François Bousquet, giám đốc trung tâm Thánh Louis của người Pháp ở Roma, về vai trò của tôn giáo trong xã hội dân sự. Tiếp đến có những bài tường trình về các truyền thống tôn giáo khác nhau tại các miền địa lý trên thế giới. Đức cha Johannes Trilaksianta, Tổng giám mục giáo phận Semarang bên Indonesia, sẽ trình bày về tình hình Á Châu và Đại Dương Châu. Sau các bài thuyết trình gợi ý này sẽ có những đóng góp của các thành viên. Cha Miguel Angel Ayuso Guisot, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, trình bày cho các tham dự viên hoạt động trong 5 năm gần đây của Hội đồng.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Jean-Louis Torong, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, nhận xét rằng, tại Âu Châu, người ta có cảm tưởng tôn giáo bị coi như một vấn đề. Trong thực tế, các tôn giáo là những sự phong phú. Khi các tín hữu cùng nhau trở thành men trong xã hội và nhiều khi tôn giáo hợp thành môi trường lắng nghe và chia sẻ, từ đó toàn thể xã hội có thể rút ra được những lợi ích. Các tôn giáo dạy tôn trọng con người, tôn trọng các quyền căn bản, quan tâm đến thiên nhiên và bảo vệ môi sinh. Ngoài ra, các tôn giáo cũng góp phần vào sự hòa hợp xã hội trong một quốc gia. Nói tóm lại, tôn giáo là một nhân tố làm cho con người được tiến bộ. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Torong nói đến những kinh nghiệm trong 5 năm qua. Trong số những cuộc viếng thăm ngài thực hiện tại các nước, gây ấn tượng mạnh nhất cho Đức Hồng Y là cuộc viếng thăm ở Pakistan, nơi có một cộng đoàn Kitô thật đáng ca ngợi. Họ đi dự lễ mà không biết sau đó có thể trở về nhà an toàn hay không. Đức Hồng Y nói, tôi nghĩ họ thực là một tấm gương cho toàn thể giáo hội. Về tình hình Iraq, nơi có những cuộc xung đột giữa người Hồi giáo Shiit và Sunnit và các tín hữu Kitô bị kẹt ở giữa, Đức Hồng Y Torong cho biết một cơ cấu đối thoại liên tôn mới được thành lập để đối thoại với các tín hữu Hồi giáo tại nước này. Đức Hồng Y nói, tôi nghĩ các tín hữu Kitô tại Iraq rất can đảm. Đặc biệt, Đức Thượng Phụ Louis Sacco biết rằng các tín hữu Kitô ở Trung Đông có một sứ mạng, một ơn gọi, là làm chứng tá tại phần đất nơi Thiên Chúa đã mặc khải, vì hiển nhiên là đối với chúng ta, các nơi ấy không phải là những di tích đền đài, nhưng đằng sau đó còn có các cộng đoàn con người với những gia sản phong phú cần được bảo tồn.
Roma, theo báo Công giáo Tương lai ở Italia, chân phước linh mục Pierre Favre, dòng tên, có thể được phong hiển thánh mà không cần phép lạ được chứng thực. Chân phước Pierre Favre sinh năm 1506, thuộc miền Savoie bên Pháp, là bạn đồng hành đầu tiên và là vị cùng với Thánh Ignacio Loyola thành lập dòng tên. Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio IX phong chân phước hồi năm 1872. Báo Tương lai cho biết có thể Đức Thánh Cha Francisco sắp ban hành tông sắc ghi tên chân phước Favre vào sổ bộ các thánh dưới hình thức gọi tương đương. Trong những trường hợp họa hiếm như thế, chính ban sử học thuộc Bộ Phong Thánh được giao phó nhiệm vụ điều tra về những nhân vật được tôn kính từ lâu đời và được công nhận mà không cần có phép lạ được chứng thực. Trái lại, chỉ cần những tường thuật đáng tin về những phép lạ xảy ra và sau khi vị thánh tương lai ấy qua đời. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Bán Nguyệt San Văn Minh Công Giáo của dòng tên, xuất bản ngày 20 tháng 9 năm nay, Đức Hồng Y Francisco cho biết cha Pierre Favre là nhân vật dòng tên được ngài quý chuộng hơn cả.
Trieste, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga và Tòa Thánh sẽ gia tăng sự cộng tác với nhau trong tương lai. Tuyên bố với giới báo chí chiều ngày 26 tháng 11 tại thành phố Trieste, đông bắc Italia, nơi có cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Italia và Nga, Tổng thống Putin cho biết Tòa Thánh và Nga đã thỏa thuận tăng cường tiếp xúc với nhau trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục và y tế. Ngoài ra, Tòa Thánh và Nga có cùng quan điểm về việc bảo vệ các giá trị Kitô truyền thống, tăng cường đối thoại liên tôn, cũng như đề cao các nhân tố luân lý trong các quan hệ quốc tế. Tổng thống Nga Putin đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican chiều ngày 25 tháng 11 vừa qua. Tại thành phố Trieste, ông đã gặp Thủ tướng Enrico Letta của Italia. Trong dịp này, phái đoàn hai nước đã ký kết 21 hiệp định cộng tác thương mại với nhau.
Berlin, cuộc gặp gỡ đối thoại giữa các tín hữu Kitô và người không tín ngưỡng đã diễn ra trong hai ngày 26 và 27 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức. Sáng kiến tổ chức cuộc gặp gỡ đối thoại này do Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Trong số các tham dự viên có thị trưởng thành phố Berlin, ông Klaus Wowereit, Đức Tổng giám mục Robert Solnitsch, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và Đức Hồng Y Rainer Maria Wölki, Tổng Giám mục Giáo phận Berlin sở tại. Đức Hồng Y Ravasi cho biết cuộc đối thoại với người không tín ngưỡng do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa khởi xướng dưới thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và quen được gọi là Tiền đường Chư Dân vẫn được tiếp tục và nhắm mục đích vượt thắng những thái độ cực đoan trong giáo hội, trong giới khoa học và văn hóa. Đức Giáo Hoàng Francisco càng mở rộng cuộc đối thoại với những người ở ngoài giáo hội. Những người vô thần và người theo thuyết bất ngộ chi có thể được các tín hữu Kitô giúp đỡ để khám phá những khía cạnh khác của sự thật. Về phía thị trưởng Wowereit, ông nói rằng Berlin chắc chắn không phải là một thành phố vô thần. Tại đây có hơn 250 cộng đồng tôn giáo hoạt động rất tích cực và nhiều sáng kiến liên tôn. Ông bày tỏ vui mừng vì sáng kiến đối thoại giữa các tín hữu và người không tín ngưỡng diễn ra tại thành phố Berlin này.
Paolo, bảy phó tế của Tổng giáo phận Paolo ở Philippines đã thụ phong linh mục giữa cành đổ nát vì bão tại nhà thờ chính tòa Chúa Hiển Dung thuộc Tổng giáo phận Paolo hôm 25 tháng 11 vừa qua. Mặc dù siêu bão Haiyan đã làm cho nhà thờ chính tòa cổ kính có từ thế kỷ 16 bị sập mái và hầu hết các ghế cũng như vật dụng bên trong nhà thờ bị hư hại, nhưng Đức Tổng giám mục John Forosuelo Du vẫn quyết định cử hành thánh lễ truyền chức tại đây như một dấu chỉ hy vọng cho cộng đoàn công giáo địa phương. Hàng trăm người gồm các giáo sĩ và giáo dân đã đứng đầy địa điểm hành lễ dưới trời nắng đẹp. Phát ngôn viên của Tổng giáo phận Paolo, cha Amadeo Anvero nói với hãng tin Công giáo Á Châu UCAN rằng, có lẽ chúng tôi đã mất mọi sự, nhưng đức tin của chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Không tai ương hoặc bão tố nào có thể phá hủy quyết tâm của chúng tôi tín thác nơi Chúa Giêsu và đức tin đó phải được biểu lộ trong hành động. Cha Anvero cho biết lễ truyền chức linh mục này là một hành động cụ thể chứng tỏ niềm tin của dân chúng nơi Thiên Chúa, mặc dù bão Haiyan đã làm cho hơn 5.200 người chết và hàng triệu người không còn gia cư trong lãnh thổ giáo phận. Theo cha Anvero, các tân linh mục sẽ giữ một vai trò quan trọng trong việc giúp các tín hữu phục hồi lại sau những thiệt hại vì bão. Tại thành phố Paolo có 62.000 dân cư. 95% nhà cửa, kể cả thánh đường, bị bão phá hủy. Phát ngôn viên của giáo phận nói rằng, chúng tôi vẫn chưa biết có thể kiếm được tiền ở đâu để sửa chữa các nhà thờ, xét vì mọi người đều là nạn nhân tại đây.
Vatican, Caritas Quốc tế, một tổ chức quy tụ 165 Caritas quốc gia trên thế giới, kêu gọi gia tăng cuộc chiến chống sự lây bệnh và bài trừ sự kỳ thị những người bị nhiễm HIV gây bệnh SIDA. Caritas Quốc tế đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân ngày Thế giới chống bệnh SIDA liệt kháng sẽ được cử hành vào Chủ nhật mùng 1 tháng 12 tới đây. Tuyên bố hôm 26 tháng 11 vừa qua tại Roma, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Chủ tịch Caritas Quốc tế, nói đến sự thành công của chương trình đặc biệt gọi là trị liệu hiệu năng cao độ chống vi khuẩn. Qua đó, các tổ chức từ thiện công giáo cho đến nay đã săn sóc chữa trị cho hơn 10 triệu bệnh nhân ở các nước có lợi tức thấp và trung bình. Tuy nhiên điều này không đủ, có 18 triệu người khác cần được săn sóc chữa trị. Đức Hồng Y Maradiaga cũng bày tỏ lo ngại vì nhiều ân nhân quốc tế ngưng hỗ trợ các chương trình chữa trị SIDA. Người ta chứng kiến sự mệt mỏi trong sự hỗ trợ của các chính trị gia vì khủng hoảng kinh tế. Đức Hồng Y đề cao sự tiết dục và trung thành trong hôn nhân như con đường chính trong cuộc chiến chống bệnh SIDA. Ngài nói, mục tiêu không có thêm người nào bị lây HIV, có thể đạt được nhờ chẩn bệnh và chữa trị sớm. Caritas cổ võ việc này qua chiến dịch tên là Heart cho các trẻ em, cũng như những quan hệ và cách hành xử trách nhiệm của mỗi người, kể cả sự hạn chế những quan hệ tính dục và chung thủy trong hôn nhân giữa một người nam và một người nữ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Nếu chúng ta mở cửa cuộc sống và con tim cho các anh chị em bé nhỏ nhất, thì khi đó cả cái chết của chúng ta cũng sẽ trở thành một cánh cửa dẫn chúng ta bước vào trời, vào quê hương diễm phúc. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 60.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Sau khi chào mọi người, Đức Thánh Cha khen ngợi tín hữu can đảm vì đứng trong trời lạnh tại quảng trường. Từ mấy ngày nay trời Roma rất lạnh và có gió buốt. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài chết trong Chúa Kitô. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói:
Fra noi, comumente c'è un modo sbagliato di guardare la morte. La morte ci riguarda tutti, ci interroga in modo profondo.
Giữa chúng ta có một kiểu nhìn sai lầm về cái chết. Cái chết liên quan tới tất cả chúng ta và cật vấn chúng ta một cách sâu xa, đặc biệt khi nó đụng chạm tới chúng ta từ gần hay khi nó đánh trúng những người bé nhỏ không được bênh đỡ trong một cách thế gây gương mù, gương xấu. Đối với tôi, câu hỏi đã luôn luôn đánh động tôi đó là: tại sao các trẻ em đau khổ? Tại sao các trẻ em chết? Nếu được hiểu như là việc kết thúc mọi sự, cái chết khiến cho chúng ta hoảng sợ. Nó quật ngã chúng ta xuống đất. Nó biến thành sự đe dọa. Nó bẻ gãy mọi tương quan và cắt đứt mọi con đường. Điều này xảy ra khi chúng ta coi cuộc sống như một thời gian khép kín trong hai cực, sinh ra và chết đi. Khi chúng ta không tin nơi một chân trời vượt xa hơn chân trời hiện tại. Khi người ta sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Quan niệm này về cái chết là quan niệm đặc biệt của tư tưởng vô thần, giải thích cuộc sống như là một hiện diện tình cờ trong thế giới và như một con đường tiến về hư không. Nhưng cũng có một chủ thuyết vô thần thực tiễn, chỉ sống cho các lợi lộc riêng tư và các sự vật trần gian. Nếu chúng ta để cho quan niệm sai lầm này về cái chết nắm bắt, thì chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc che giấu cái chết, khước từ nó hay tầm thường hóa nó để nó không làm cho chúng ta sợ hãi.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Nhưng trái tim con người, ước mong vô tận mà chúng ta tất cả đều có, nỗi nhớ nhung vĩnh cửu mà tất cả chúng ta đều có, nổi loạn đối với giải pháp giả này. Như thế, đâu là ý nghĩa Kitô của cái chết? Nếu chúng ta nhìn vào các lúc khổ đau của cuộc sống khi chúng ta đã mất đi một người thân, cha, mẹ, một người anh chị em, một người phối ngẫu, một đứa con, một người bạn. Chúng ta nhận ra rằng, cả trong thảm cảnh mất mát ấy, cả khi bị xâu xé vì sự xa lìa, từ con tim dâng lên một xác tín rằng, nó không thể là hết tất cả, rằng thiện ích đã cho và đã nhận là không uổng công. Có một bản năng mạnh mẽ trong chúng ta nói với chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta không kết thúc với cái chết. Điều này thật đó, cuộc sống của chúng ta không kết thúc với cái chết. Nỗi khát khao sự sống đó đã tìm thấy câu trả lời thật đáng tin cậy nơi sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
La resurrezione di Gesù non dà soltanto la certezza della vita oltre la morte, ma illumina anche il mistero stesso della morte di ciascuno di noi.
Sự sống lại của Chúa Giêsu không chỉ trao ban cái chắc chắn của sự sống bên kia cái chết, mà cũng còn soi sáng chính mầu nhiệm cái chết của từng người trong chúng ta nữa. Nếu chúng ta sống hiệp nhất với Chúa Giêsu, trung thành với Ngài, chúng ta sẽ có khả năng đương đầu với việc bước qua cái chết với niềm hy vọng và sự thanh thản. Thật thế, giáo hội cầu nguyện rằng, nếu sự chắc chắn phải chết khiến cho chúng con buồn sầu, thì lời hứa sự bất tử mai sau ủi an chúng ta. Đây thật là một lời cầu đẹp của giáo hội. Một người hướng tới chết như đã sống. Nếu cuộc sống của tôi đã là một lộ trình bước đi với Chúa, tin tưởng nơi lòng thương xót của Ngài, tôi sẽ được chuẩn bị chấp nhận giây phút cuối cùng của cuộc đời dương thế như là sự phó thác vĩnh viễn trong bàn tay tiếp nhận của Người, trong khi chờ đợi chiêm ngưỡng gương mặt Ngài, diện đối diện. Đây là điều đẹp nhất có thể xảy ra, chiêm ngưỡng, mặt đối mặt, gương mặt tuyệt vời của Chúa. Nhưng trong thấy Ngài như Ngài là, xinh đẹp, tràn đầy ánh sáng, tràn đầy tình yêu, tràn đầy sự dịu hiền. Chúng ta đi tới điểm này, tìm được Chúa.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, trong chân trời này chúng ta hiểu lời Chúa Giêsu mời gọi hãy luôn luôn sẵn sàng và tỉnh thức. Khi biết rằng cuộc sống trên trần gian này được ban cho chúng ta cũng là để chuẩn bị cho cuộc sống khác, cuộc sống với Thiên Chúa Cha ở trên trời. Và Đức Thánh Cha chỉ cho thấy có một con đường chắc chắn như sau.
E per questo c'è una via sicura. Prepararsi bene alla morte stando vicino a Gesù. Quella è la sicurezza.
Và có một con đường chắc chắn cho điều này, đó là tự chuẩn bị tốt cho cái chết bằng cách ở gần Chúa Giêsu. Đó là sự chắc chắn. Tôi chuẩn bị mình cho cái chết bằng cách ở gần Chúa Giêsu. Và chúng ta ở gần Chúa Giêsu như thế nào? Với lời cầu nguyện trong các bí tích và cả trong việc thực thi bác ái nữa. Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa hiện diện nơi các người yếu đuối và cần được trợ giúp. Ngài đã tự đồng hóa chính mình với họ trong dụ ngôn nổi tiếng của sự phán xét sau hết khi Ngài nói, ta đói các con đã cho ta ăn, ta khát các con đã cho ta uống, ta là khách lạ các con đã tiếp đón. Ta trần truồng, các con đã cho mặc, ta đau yếu, các con đã viếng thăm, ta ở tù, các con đã tìm đến. Tất cả những gì các con làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của ta đây là các con đã làm cho chính ta. Vì thế một con đường chắc chắn là phục hồi ý nghĩa của tình bác ái Kitô và sự chia sẻ huynh đệ, lo lắng cho các vết thương trên thân xác và trong tinh thần của tha nhân. Tình liên đới trong việc cảm thương nỗi khổ đau và trao ban hy vọng là tiền đề và là điều kiện để nhận được gia tài nước trời được chuẩn bị cho chúng ta. Ai thực thi lòng thương xót thì không sợ cái chết.
Xin anh chị em hãy nghĩ tới điều đó nhé. Ai thực thi lòng thương xót thì không sợ chết. Anh chị em có đồng ý không? Chúng ta hãy cùng nhau nói lên điều đó để không quên. Ai thực thi lòng thương xót thì không sợ chết. Một lần nữa nào, ai thực thi lòng thương xót thì không sợ chết. Bởi vì họ nhìn thẳng mặt nó nơi các vết thương của các anh chị em khác và thắng vượt nó với tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Nếu chúng ta mở cửa cuộc sống và con tim cho các anh chị em bé nhỏ nhất, thì khi đó cả cái chết của chúng ta cũng sẽ trở thành một cánh cửa dẫn chúng ta bước vào nước trời, vào quê hương diễm phúc, nơi chúng ta hướng tới bằng cách khát khao ở luôn mãi với Thiên Chúa là Cha chúng ta, với Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ các nước Tây Âu và Bắc Mỹ, cũng như từ Á Châu như đoàn hành hương Philippines và từ Châu Mỹ Latin như các đoàn hành hương Mexico, Guatemala, Argentina. Ngài đã đặc biệt chào hàng ngàn tín hữu Ukraine cùng với Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, các giám mục và các tín hữu Công giáo Hy Lạp hành hương tới mộ hai thánh tông đồ trong năm Đức Tin và nhân kỷ niệm 50 năm di rời xác thánh Josaphat vào trong đền thờ thánh Phêrô. Gương của thánh nhân hiến mạng sống cho Chúa Giêsu và cho sự hiệp nhất của giáo hội là lời mời gọi tất cả mọi người dấn thân mỗi ngày cho tình hiệp thông giữa các tín hữu. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha khích lệ họ chuẩn bị tâm lòng đón Chúa Giêsu cứu thế. Ngài nhắn nhủ các anh chị em bệnh nhân dâng các khổ đau cho Chúa để mọi người nhận biết nơi lễ Giáng sinh cuộc gặp gỡ của Chúa Kitô với bản tính nhân loại yếu hèn. Đức Thánh Cha khuyên các cặp vợ chồng mới cưới sống đời hôn nhân như phản ánh tình yêu của Thiên Chúa. Hôm qua, Đức Thánh Cha cũng đã chào, ôm hôn và ủy lạo rất nhiều người tàn tật ngồi trên xe lăn. Ngài cũng dừng xe, xuống chào một đám học sinh gân cổ réo gọi tên Ngài, khiến cho các em vô cùng sung sướng, níu kéo, không muốn để cho Ngài đi. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da omnisodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et usque in saeculum.
Iutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của các đảng linh hồn về sự phán xét nghiêm thẳng của Thiên Chúa Công Minh.
Một ngày, trong lúc linh mục Stanislaw Jaskwa đang sốt sắng cầu nguyện cho các người đã qua đời, thì bỗng trông thấy xuất hiện trước mặt một linh hồn luyện ngục, mình phủ đầy lửa. Cha liền cất tiếng hỏi cho biết, lửa này có sức đốt nóng giống như lửa trên trần gian không? Tức khắc linh hồn liền rên rỉ với giọng thống thiết bi ai và trả lời rằng, à, phải chi cha biết được rằng, hết mọi ngọn lửa trên trái đất này gộp chung lại để sánh với lửa luyện hình thì cũng giống y như một làn gió mát thổi thoảng qua mà thôi. Cha Stanislaw ngạc nhiên không tin nên hỏi, làm sao lại có thể như thế được? Tôi nồng nhiệt ước muốn chịu thử một chút, với điều kiện là chuyện thử này làm giảm bớt một phần các hình khổ tôi phải chịu một ngày kia nơi lửa luyện hình. Linh hồn khẳng định lại điều đã nói và thêm rằng, không một người nào còn sống trên trần gian có thể chịu được một chút ngọn lửa luyện ngục mà không bị chết xỉu tức khắc. Tuy nhiên, nếu quả thật cha muốn thử để tin, thì xin cha đưa bàn tay ra. Thế là người quá cố liền nhỏ một giọt mồ hôi lên tay vị linh mục. Tức thì cha Stanislaw thét lên một tiếng kêu khủng khiếp và ngã lăn đùng xuống đất bất tỉnh. Nghe tiếng thét thất thanh, các anh em tu sĩ trong cộng đoàn vội vàng chạy đến cứu chữa. Các vị tìm đủ mọi cách để làm cho cha Stanislaw tỉnh lại. Sau khi hồi tỉnh với gương mặt vẫn còn đượm nét kinh hoàng, cha Stanislaw kể lại đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra và kết thúc với lời lẽ như sau. Hỡi tất cả anh em yêu quý, nếu mỗi người trong chúng ta biết được sự trừng phạt của Thiên Chúa nghiêm minh công thẳng dường nào, hẳn chúng ta sẽ không bao giờ còn dám phạm tội làm mất lòng Chúa nữa. Vậy chúng ta hãy lo ăn chay hãm mình, làm việc đền tội ngay nơi trần gian này, để không phải đền trả nơi thế giới bên kia, bởi vì thật là khủng khiếp các cực hình chúng ta phải chịu để đền bù các tội lỗi của chúng ta. Chúng ta hãy cương quyết chiến đấu chống lại các khuyết điểm, các lỗi lầm, hãy cố gắng sửa chữa và diệt trừ chúng tận gốc rễ. Đặc biệt chúng ta hãy giữ mình tránh khỏi cả những sai trái nhỏ bé nhất, bởi vì sự phán xét của Thiên Chúa vô cùng khít khao, tỉ mỉ, không bỏ sót một bận nhơ nào. Nét uy nghi huy hoàng của Thiên Chúa quá cao cả thánh thiên, khiến Ngài không thể nào chấp nhận được một vết nhơ, dầu nhỏ bé đến đâu đi nữa, nơi những con cái được Ngài tuyển chọn. Trong vòng ròng rã một năm trời, cha Stanislaw Jasko phải chịu đau đớn khôn tả do vết thương gây ra nơi bàn tay, và trước khi trút hơi thở cuối cùng, cha còn nhắc lại một lần nữa với các anh em cùng dòng rằng, hãy luôn luôn nhớ đến sự xét xử gắt gao khôn lường của Thiên Chúa Chí Thánh Chí Công. Câu chuyện thứ hai xảy ra tại Zamora, thành phố thuộc Vương quốc León, bên nước Tây Ban Nha. Vào thời kỳ ấy, sống nơi tu viện Đa Minh, có một tu sĩ đạo đức kết nghĩa huynh đệ thánh thiện với một tu sĩ Francisco, cũng thật đạo đức tốt lành. Một ngày trong lúc trao đổi về đường thiêng liêng, bỗng hai người nảy ra một giao kèo. Hai vị đồng ý rằng, ai trong hai người chết trước thì phải hiện về, nếu điều đó đẹp lòng Chúa và được Chúa cho phép, báo cho bạn mình biết về hiện trạng đang sống nơi thế giới bên kia. Thế rồi tu sĩ Francisco chết trước, trung thành với lời hứa. Vị này hiện về với tu sĩ Đa Minh lúc thầy đang dọn bàn ăn ở nhà cơm. Sau khi nhã nhặn chào bạn với nét khoan hồng khác thường, thầy báo cho bạn biết mình được cứu rỗi, nhưng còn phải chịu đau đớn rất lâu vì vô số các lỗi lầm đã phạm khi còn sống mà chưa được đền bù. Sau cùng tu sĩ Francisco quá buồn bã nói với bạn Đa Minh như sau. Không gì trên trần gian có thể gợi lên một ý tưởng về các cực hình tôi đang chịu. Và để cho bạn Đa Minh có một bằng chứng, tu sĩ Francisco quá cố đặt bàn tay phải của mình trên bàn ăn nhà cơm, bàn tay để lại một vết cháy thật sâu, y như thể người ta đặt trên bàn một tấm sắt rực cháy. Cái bàn ăn vẫn được giữ nguyên nơi tu viện Đa Minh ở Zamora mãi cho đến thập niên 1700, là năm mà nền cách mạng chính trị càn quét Âu Châu, xóa đi nhiều di tích tôn giáo đạo đức thánh thiên. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 130, từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con, dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi. Bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chứa. Chính người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về sự bất lực của con người.
Các bạn trẻ thân mến, vì một phút nông nổi, Adam và Eva đã đánh mất đi niềm hạnh phúc địa đàng. Ân huệ nguyên thủy đã không còn nữa. Họ đành phải sống hết kiếp con người trong đau khổ, mỏi mệt, cho đến khi trở về với tro bụi, nơi mà từ đó họ được dựng nên. Họ và con cháu đời sau phải đối diện với biết bao thăng trầm của cuộc sống mà không sao thoát ra được. Gia đình đổ vỡ, tương quan rạn nứt, phải làm nô lệ cho những hoàn cảnh và cảm xúc của mình. Như một dấu chỉ mang tính định mệnh, từ lúc sinh ra, con người đã chào đời bằng tiếng khóc, chứ không phải bằng tiếng cười hân hoan. Rồi sự sống cứ xoay vần theo nhịp, sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già nua, rồi lại chết. Từ hư không, con người xuất hiện, rồi sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, được hít thở không khí dưới bầu trời, con người lại trở về với hư không, như thể chưa bao giờ tồn tại. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi tại thế ấy, hạnh phúc và niềm vui chỉ như mây bay, còn bao đau khổ và lo lắng cứ chất chồng như núi. Kiếp con người, một kiếp sống âm u, tăm tối. Con người sinh ra rồi chết đi, để lại điều gì trên thế gian? Có chăng cũng chỉ là những dấu vết của một thời nặng gánh mỏi mệt, đau xót. Có lẽ vì cảm nhận như thế, nên nhiều người đã ví cái chết như một sự an nghỉ, một cuộc giải thoát, một giấc ngủ bình yên sau ngày dài bươn chải những truân chuyên. Có mấy ai trong chúng ta hoàn toàn thoát khỏi những vướng bận của bụi trần? Lúc nào trên vai ta cũng là những gánh trách nhiệm nặng nề. Ta lo có miếng cơm manh áo để tồn tại, rồi đến lo cho cha mẹ, cho gia đình, người thân. Xuân về, hạ qua, thu đi, đông đến, bốn mùa luân phiên thay đổi. Ta chờ hoài đến giây phút được an nhàn thông dong, nhưng chẳng bao giờ thấy. Lúc nào ta cũng có cảm giác như mình đang ở tha hương. Tận cõi lòng, ta khao khát tìm về một chỗ nghỉ ngơi, để tựa đầu, để thanh thản. Ta cứ mãi tìm hoài hết điều này đến điều kia để khỏa lấp tâm hồn mình. Nhưng sao ta cứ luôn thấy thiếu? Khoảng trống trong tâm hồn vẫn cứ còn đó, gắn chặt với đời ta như bóng với hình. Ta muốn vươn dậy, muốn bay lên, nhưng thân phận nhân sinh cứ kéo ghì ta xuống. Ta buộc phải đối diện với những người ta không ưa, phải làm những điều ta không thích, trong khi người ta yêu mến cứ luôn mãi xa ta. Chuyện ta muốn làm vẫn xa tầm tay với. Những tương quan làm ta hạnh phúc thì chẳng kéo dài được bao lâu, trong khi người làm ta mỏi mệt thì hằng hà xa số. Ta mang trên mình một thân xác dịu kỳ, nhưng cũng mỏng manh yếu ớt. Gió trở trời là đã cảm thấy có gì bất ổn. Những mầm mống bệnh tật như kẻ trộm chực chờ ta. Tâm trí ta được kết cấu hết sức tinh vi, nhưng chỉ cần một cú va chạm nhỏ, ta có nguy cơ trở thành một sinh vật vô tri không hơn không kém. Những mong ước của ta có khi là rất chính đáng, đã bao lần được cuộc sống này thỏa mãn. Ngày với đêm vần vũ xoay, ánh dương lên rồi vần nguyệt xuống, tất cả vẽ lên một bức tranh bất định của lịch sử. Nhìn ra xã hội, ta cũng thấy bóng dáng của sự xấu hoành hành. Chuyện mua bằng cấp, chuyện quay cóp để được điểm cao, chuyện hối lộ để được tráng án, chuyện có quyền thì chà đạp công lý, chuyện có tiền thì đánh đổi cả lương tri. Nhiều khi ta cũng muốn làm gì đó để xây dựng cuộc đời, nhưng những nỗ lực của ta cứ như hạt cát nơi sa mạc mênh mông, như giọt sương sánh với đại dương rộng lớn. Chẳng mấy người còn tin vào tình thương, chẳng mấy ai còn tin vào tha thứ. Con người giải quyết những xung đột của nhau bằng súng đạn, bằng bạo tàn, chứ không cùng nắm tay để gắn lại vết thương rạn nứt. Trước sự dữ hoành hành giữa thế gian, ta cảm thấy mình bất lực hoàn toàn. Phận ta còn lo chưa xong, huống hồ gì chuyện thay đổi cả thế giới. Thế nhưng, tuy sức mạnh của sự dữ lớn thật đấy, ta cũng không hoàn toàn bị mất hút. Giữa hàng vạn cây cổ thụ ngã xuống, vẫn có tỉ tỉ hạt giống âm thầm nảy sinh. Nhìn bề ngoài, ta cảm giác có vẻ như sự dữ đang thắng thế, nhưng thực chất, Thiên Chúa vẫn âm thầm hoạt động, đích thực là tự sức chúng ta không thể làm gì được. Nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa, ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Dưới vực sâu của kiếp tro bụi, ta hãy ngước mắt nhìn về phía trời cao, kêu nài bằng tiếng than vang ai oán nhất của cõi lòng, đánh thức dậy nơi Thiên Chúa lòng trắc ẩn của Ngài. Ta tin rằng Ngài sẽ hạ giới để cứu chúng ta. Ta hoàn toàn có quyền dám mơ đến chuyện ơn trời sẽ xuống và làm bừng dậy nơi chốn bùn lầy đen tối và hôi tanh của thế gian những cánh sen tươi đẹp và thơm ngát. Đấy là niềm tin vào ơn cứu độ nơi Thiên Chúa của chúng ta. Chúng ta hãy dọn mình chờ Chúa đến bên đời ta.
Từ vực sâu tối tăm, con kêu cầu người thương trông đến. Chúa ơi, lắng nghe lời con tìm nhắn Chúa thiết tha nài ba. Vì đời con lầm phen, đã không chọn lời cam kết xưa. Chúa ơi, chưa ghi trong lòng phút giây lỗi lầm, con phụ lòng người thương. Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều, tình không biến giới. Con trông mong nơi Chúa, đã quên tháng ngày, tuổi xuân trót dài. Đây con tin giữa máu, tấm thân gầy héo, tình con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này, người thương con đi. Người, người ơi thấu trao, đã bao lần hồn con cay đắng, cố vươn lên thoát cảnh buồn nhớ, bẫy mù che lối ấy dây tình oan. Nhưng rồi đời đâu dễ chi, thêm một lần lòng con vẫn thương. Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi con phụ lòng người thương. Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều, tình không biến giới. Con trông mong nơi Chúa, đã quên hàng ngày, tuổi xuân trót dài. Đây con tin giữa máu, tấm thân gầy héo, tình con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này, người thương con đi. Trước gió kiếp chim xanh, cánh tung trời mây, nơi miền xa tấp sông sâu ngoài khơi. Vì đời muốn cỏ cây, không bao giờ là mái oán than. Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm, con phụ lòng người thương. con tin nơi Chúa. Chúa thương con nhiều, tình không biên giới. Con trong mộng nơi Chúa đã quên tháng ngày, tuổi xuân trót dài. Đây con tim dườm máu, tấm thân gầy héo, tình con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này, người thương con đi. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này, người thương con đi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn giáo quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.